Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Chư Hòa. Giảo Chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 219. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 433. Sau: Hoa Nghiêm Thập Nguyện Giả, Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật, Nải Chí Thập Phổ Giai Hồi Hướng, Diệt Dĩ Thử Thập Sanh Bỉ Quốc Độ. Sau: Mười nguyện trong Hoa Nghiêm, một là lễ kính chư Phật, cho đến mười là hồi hướng trọn khắp, cũng dùng mười điều này để sanh vào cõi kia. Đây là điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm. Những vị Bồ Tát ấy chẳng phải là Bồ Tát bình phàm, mà đều là bậc Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh. Các ngài sanh về Tây Phương Tịnh Độ đều là sanh trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Do vậy có thể biết, mười điều kiện ấy là các điều kiện của cõi Thật Báo Trang Nghiêm, chẳng giống với mười điều kiện của Kinh Bảo Tích đã được nói trong phần trước. Kinh Bảo Tích bao gồm bốn cõi, chín phẩm, từ cạn đến sâu. Trong hội Hoa Nghiêm, thật ra là cạn và sâu một vị. Đây là điều kiện để thượng thượng phẩm vãng sanh. Tuy chúng ta chẳng làm được, nhưng nhất định phải hiểu. Nếu có thể nỗ lực tu học theo tiêu chuẩn ấy, tất nhiên sẽ nâng cao phẩm vị vãng sanh của chính mình. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Diễn: Lễ kính chư Phật giả, sở hữu tận pháp giới hư không giới, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, ngã tất dĩ thanh tịnh tam nghiệp, thường tu lễ kính, nhất nhất Phật sở giai hiện bất khả thuyết vi trần số thân, nhất nhất thân biến lễ bất khả thuyết vi trần số Phật. Diễn: Lễ kính chư Phật, đối với tất cả tận pháp giới hư không giới, mười phương ba đời hết thảy chư Phật, tôi đều dùng ba nghiệp thanh tịnh để thường tu lễ kính. Nơi mỗi Đức Phật đều hiện bất khả thuyết phi trần số thân, mỗi thân lễ khắp bất khả thuyết phi trần số Phật. Trong lời chú giải có cả sự lẫn lý. Nửa trước nói về lý, cảnh giới của Ngài tức bậc Pháp Thân Đại Sĩ là tận hư không khắp pháp giới. Tất cả hết thảy thập phương tam thế chư Phật, đối với tam thế Phật trong đời quá khứ thì Đức Thế Tôn đã từng nói, chúng ta cũng từng nghe nói về chư Phật trong đời hiện tại. Còn chư Phật trong đời vị lai là những ai? Chữ Tam Thế bao gồm đời vị lai. Chư Phật trong đời vị lai chính là hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh vốn sẵn thành Phật. Bởi lẽ, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh, ắt sẽ thành Phật. Đó là Phật trong tương lai, bao gồm hết toàn bộ phạm vi của lễ kính. Hễ chẳng tôn trọng một chúng sanh nào, tức là công đức lễ kính chư Phật của quý vị chẳng viên mãn, bị khiếm khuyết. Do vậy, chẳng dễ sanh về cõi thật báo trang nghiêm, tìm chẳng ra mảy may khuyết điểm nào nơi đại chúng trong cõi thật báo trang nghiêm. Công đức của cõi ấy đích xác là viên mãn sốt ráo. Này chúng ta thấy người khác, có rất nhiều kẻ chẳng thuận mắt, thấy có rất nhiều chuyện chẳng quen nhìn. Vậy thì làm sao được nữa? Đó chẳng phải là phổ hiền hạnh. Dẫu tu tốt đẹp cách mấy đi nữa, vẫn chẳng phải là phổ hiền hạnh. Do vậy có thể biết, phổ hiền hạnh chính là dùng cái tâm thanh tịnh và cái tâm bình đẳng để tu. Thanh tịnh tam nghiệp, thanh tịnh thân, thanh tịnh ngữ, thanh tịnh ý. Ba nghiệp thân, khẩu, ý, thanh tịnh thì mới có thể tu phổ hiền hạnh. Nói cách khác, đối với hết thảy các loài chúng sanh trong hư không pháp giới, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Khi ấy, sự lễ kính do quý vị tu sẽ chính là phổ hiền hạnh. Quý vị đối trước tượng Phật, lạy Phật một lạy, sẽ là lạy khắp tận hư không, khắp pháp giới, mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Vì sao? Vì trong tâm quý vị chẳng có giới hạn. Tâm chẳng có giới hạn, thì cái tâm ấy sẽ to như hư không pháp giới. Do đó, lễ một vị Phật bèn là lễ hết thảy chư Phật. Do cái tâm của bọn phàm phu chúng ta có phân biệt, có chấp trước, cho nên tâm lượng hết sức nhỏ bé. Công đức đã tu tập cũng là chút ít, thuận theo tâm lượng, chẳng có cách nào mở rộng ra ngoài. Tu kiểu nào cũng không được, tâm lượng vẫn rất nhỏ hẹp. Đây là nói theo cảnh giới. Nói theo lý, ắt phải do ba nghiệp thanh tịnh. Thường tu lễ kính. Hãy chú trọng chữ thường. Thường là chẳng gián đoạn, suốt ngày từ sáng đến tối, trong 24 tiếng đồng hồ chưa hề gián đoạn. Đó là tâm cung kính. Nói thô thiển một chút, là đối với người, đối với sự, đối với Phật, từ đầu đến cuối một lòng cung kính. Nếu nói theo cảnh giới của 10 tâm trong Kinh Bảo Tích, thì là đối với pháp giới chúng sanh và tự tánh chúng sanh, đối với người, đối với sự, đối với Phật mà cung kính. Đấy chính là cung kính tự tánh của chính mình. Đối với người, đối với sự, đối với Phật mà chẳng cung kính, tức là phạm lỗi đối với tự tánh chúng sanh, có lỗi với chính mình. Vì sao? Vì lễ kính là tánh đức. Thiếu lễ kính tức là tánh đức của quý vị chẳng thể lưu lộ. Tánh đức bị chướng ngại, đó là lầm lỗi, là nghiệp chướng. Phải trừ khử nghiệp chướng, giống như chư Phật và các vị Đại Bồ Tát, tánh đức của các ngài chẳng bị chướng ngại. Vì thế, các ngài đối với người, đối với sự, đối với Phật đều là bình đẳng cung kính. Mỗi vị Bồ Tát thuộc 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm đều tu theo cách này. Hai câu tiếp theo chính là nói theo mặt sự. Sự chẳng thể nghĩ bàn. Sự là cảnh giới Hoa Nghiêm, là cảnh giới sự sự vô ngại. Nhất nhất Phật sở, tức ở nơi mỗi Đức Phật, ở nơi mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai, đối trước các ngài. Giai hiện bất khả thuyết vi trần số thân. Điều kiện bất khả thuyết vi trần số thân. Người trong thế giới Tây Phương có thể hóa thân bao nhiêu? Kinh Phạm Vọng nói, 100.000 ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Con số 100.000 ức ấy rất nhỏ, hệ tính toán là tính được liền. Nói thật ra, mỗi cá nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có năng lực hóa thân, giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, là vô lượng vô biên hóa thân. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều chứng đắc năng lực hóa thân ấy. Chiều nay, Pháp Sư Ngộ Không đến chỗ tôi. Ở bên ngoài, ông ta làm rất nhiều chuyện náo nhiệt. Tôi bảo ông ta, thứ gì cũng đều là giả, rỗng tuếch. Kinh Kim Cang dạy chẳng sai, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Vậy điều gì là thật? Vãng sanh thế giới Cực Lạc là thật. Tâm địa thanh tịnh là thật. Ngày hôm nay, ông ta nói với tôi muốn tổ chức Phật thất. Đại khái là quy mô rất đáng nể. Tôi bảo ông ta, tốt nhất là Phật thất đừng vượt quá 10 người. Nếu 10 người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, 10 vị Phật, tuyệt diệu thay. Quý vị mấy ngàn người, mấy vạn người, đã Phật thất xong, đời sau là ngạ quỷ, súc sanh hay đọa địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết. 7 ngày 7 đêm một câu Phật hiệu không gián đoạn, không xen tạp, đó gọi là Phật thất. Nói chung là đối với người mới học, 7 ngày sẽ chịu không nổi. Trước hết hãy bắt đầu bằng 1 ngày 1 đêm, sau đó lại tăng thành 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm, tăng lên dần dần. Vẫn là 10 người ấy, đừng nên thay người khác. Đây gọi là người thật sự thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Người xuất gia phải chú tâm cẩn thận. Hôm nay tôi nhắc nhở thầy ấy. Pháp sư Tường Vân kể với tôi, người xuất gia tướng trạng khi mất cũng chẳng tốt lành, chẳng tốt đẹp như người tại gia. Nhất định phải chú ý, cẩn thận, phải thật sự phát đạo tâm, đừng làm chuyện thuộc về tiếng tâm, lợi dưỡng, dính dáng đến chúng cũng không được. Chỉ có mình Tây Phương là chân thật. Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng vô lượng, đó là thật, chẳng giả. Vì sao trong thế gian này, hết thảy đều là giả? Vì thọ mạng quá ngắn, sau khi đã chết, thì thứ gì cũng chẳng mang theo được. Chẳng có gì là của chính quý vị cả. Sanh mạng rất mong manh, mất đi bất cứ lúc nào. Đừng tưởng là trong tương lai ta còn sống được bao nhiêu năm. Chẳng có chuyện đó đâu nhé. Trong kinh, Đức Phật thường cảnh tỉnh chúng ta. Nhân mạng tại hô hấp chi gian, nghĩa là mạng người trong hơi thở. Một hơi thở ra, chẳng hít vào được nữa, bèn sang đời thứ hai. Do đó chẳng có gì là thật, chẳng có thứ gì để chính mình có thể đạt được. Quý vị bèn hiểu vô lượng thọ là chân thật. Danh hiệu của Đức Di Đà trong thế giới Tây Phương là vô lượng. Trong vô lượng ý nghĩa đức năng. Vì sao chỉ dịch thành vô lượng thọ? Vì thọ mạng là phẩm đức bậc nhất. Nếu chẳng có thọ mạng, vô lượng gì đi nữa cũng đều uổng phí, đều là rỗng tuếch. Chỉ riêng thọ mạng là vô lượng, thì hết thảy những thứ vô lượng khác bèn biến thành chân thật. Vì lẽ đó, thọ mạng được xếp hàng đầu, là phẩm đức bậc nhất. Kế đó là vô lượng quan. Quan là trí huệ. Tuy có thọ mạng, nhưng hồ đồ mơ màng, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vẫn phải tạo nghiệp chịu báo. Có thọ mạng, còn phải có trí huệ, quyết định là chẳng mê hoặc điên đảo, thì mới là phước báo thật sự. Chẳng có trí huệ, thì lấy đâu ra phước báo? Do vậy, trong vô lượng, chỉ dùng thọ mạng và quang minh để đại diện là được rồi. Ở đây, phần kinh văn trích dẫn từ Kinh Hoa Nghiêm đã hiển thị vô lượng thần thông. Trong thần thông nêu ra một loại là hóa thân. Người ấy có thể biến hóa vô lượng vô biên thân. Vì thế, trước vô lượng vô biên chư Phật Như Lai đều có bản thân người ấy, tức là hóa thân của người ấy đến lễ bái, cung kính, cúng dường, nghe pháp. Đấy là hiển thị nhiều thân. Nhất nhất thân biến lễ, bất khả thuyết vi trần số Phật. Nghĩa là mỗi một thân lễ khắp bất khả thuyết vi trần số Phật. Nói về một hóa thân, hóa thân lại có thần thông to lớn ngần ấy. Mỗi hóa thân có thể lễ khắp vô lượng vô biên hết thảy chư Phật. Nếu chư vị suy nghĩ, hiểu rõ sự thật này, có muốn đến thế giới Tây Phương hay không? Chẳng bàn tới những điều tốt đẹp khác, chỉ riêng một điều này chúng ta đã muốn đến đó rồi. Chẳng đến thế giới Tây Phương sẽ chẳng thể đạt được loại năng lực ấy. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bát Địa Bồ Tát mới có năng lực này. Sự thù thắng của thế giới Tây Phương chính là bọn phàm phu lè tè sát đất như chúng ta, hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì năng lực sẽ bằng với bậc Bát Địa Bồ Tát trở lên. Đây là pháp khó tin, thật sự là chẳng thể nghĩ bàn. Liên Trì Đại Sư tỉnh lược những nguyện giữa, nhưng chúng tôi vẫn phải giảng. Nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Cảnh giới của mỗi nguyện trong 10 nguyện đều giống nhau, đều là tất cả tận pháp giới, hư không giới, 10 phương ba đời hết thảy chư Phật. Cảnh giới giống nhau, tâm thái cũng giống nhau, đều là dùng ba nghiệp thanh tịnh. Nguyện thứ nhất là thường tu lễ kính, nguyện thứ hai là thường tu xưng tán. Tâm thái giống nhau. Ở đây xưng tán không dùng chư Phật mà đổi thành Như Lai. Vậy Như Lai và chư Phật có gì sai biệt? Kinh Kim Cang có lúc nói chư Phật, có khi nói Như Lai. Hễ nói chư Phật tức là nói theo sự tướng, còn hễ nói Như Lai thì là nói theo tánh đức. Đó là chỗ khác biệt. Lễ kính thì phải nhất loạt bình đẳng, thực sự bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, chẳng có thân, sơ, xa, gần, thiện, ác, tà, chánh. Dùng cái tâm thanh tịnh tột bậc của chính mình để tu lễ kính thì quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Xưng tán chẳng giống như vậy, trong ấy có phân biệt. Tương ứng với tánh đức thì xưng tán, trái phạm tánh đức bèn chẳng xưng tán. Khổng Lão Phu Tử gọi lễ kính chứ không xưng tán là kính nhi viễn chi. Viễn là gì? Chẳng phải là lánh thật xa kẻ ấy, mà là chẳng tháng tháng. Vẫn kính trọng nhưng chẳng thân cận. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần. Có ba người, tức ba vị thiện tri thức, tượng trưng cho sự trái nghịch tánh đức. Người thứ nhất là Bà La Môn Thắng Nhiệt, đại diện cho ngu si trong tam độc phiền não. Thiện Tài đến tham phỏng lễ kính nhưng chẳng tán thán. Vị thứ hai là Cam Lộ Hỏa Vương, tượng trưng cho sân khỏe. Vua cảm thấy chẳng vừa ý, ngay lập tức dùng hình phạt hết sức tàn khốc để đối trị. Thiện Tài đồng tử tham phỏng nhà vua, có lễ kính nhưng chẳng tán thán. Vị thứ ba là cô gái Phạt Tô Mật Đa, tượng trưng cho tham ái. Thiện Tài đồng tử đến tham phỏng cô ta cũng là lễ kính, chẳng tán thán. Tương ứng với tham sân si bèn chẳng tán thán nhưng có lễ kính. Ở đây kinh văn không dùng chữ chư Phật mà đổi thành Như Lai, để là đại từ đại bi, rác miệng buốt lòng khuyên bảo. Trong thế gian, Bồ Tát nêu tấm gương tốt lành cho mỗi chúng sanh, niệm niệm thành tựu hết thảy chúng sanh, đó là từ bi. Thành tựu chúng sanh chính là thành tựu chính mình. Có thể suy nghĩ vì người khác, đó là Phật Pháp. Suy tưởng vì chính mình thì đó là mê hoặc điên đảo, nhất định là khởi hoặc tạo nghiệp. Do đó, xưng tán thì có thể xưng tán người nào? Nhất định là phải xưng tán người nào chẳng khởi tác dụng phiền não. Người như vậy bèn có thể xưng tán. Thuở ấy, tôi cầu học nơi thầy Lý, mới thân cận thầy được một tuần, thầy bảo tôi, đừng nên hủy báng người khác. Tôi hiểu điều này, đừng ca ngợi kẻ khác. Tôi chẳng hiểu điều này, ca ngợi là chuyện tốt. Người Hoa có nói, ẩn ác dương thiện, nghĩa là ẩn giấu điều ác, tuyên dương chuyện lành. Thầy lại chẳng giải thích cho tôi. Tôi nghĩ suốt một hai tuần mà vẫn nghĩ chẳng thông. Vì sao thầy chẳng cho phép chúng tôi khen ngợi kẻ khác? Có một hôm thầy bảo tôi, khen ngợi người ta còn gây hại cho người ta dữ dội hơn là hủy báng họ. Vì sao? Quý vị vừa khen, kẻ ấy sẽ cảm thấy chính mình ghê gớm lắm. Vừa mới có một tí thành tựu, bèn chẳng còn tinh tấn nữa. Cứ nghĩ đến đây là đủ rồi, được rồi. Như vậy là ca ngợi không đúng chỗ, đã chặt đứt con đường tiến lên của người ta. Tôi mới hiểu rõ, đúng là hại người, nhất là khen ngợi quá lố, càng hại người ta, khiến cho kẻ ấy đắc ý, vênh váo, lui sụp Bồ Tát Đạo, giấy hoặc tạo nghiệp. Khi nào thì có thể tán thán? Phải là khi người được tán thán đã đạt đến mức tám gió thổi chẳng động. Quý vị hủy báng người ấy mà người ấy chẳng tức giận, khen ngợi người ấy trọn chẳng hoan hỷ, như bất động. Người như vậy thì có thể tán thán. Nói cách khác, hãy được khen mà còn có tâm hoan hỷ thì chớ nên khen ngợi. Thỉnh thoảng khen ngợi đúng mức như một hình thức cổ vũ, khích lệ thì được. Đó là một biện pháp. Đệ tử Phật tán thán Phật, Bồ Tát nhằm mục đích khuyên lơn, hướng dẫn những chúng sanh chưa nhận biết Phật Pháp, khiến cho họ sanh tâm cung kính, dẫn dụ họ thân cận Phật, Bồ Tát. Mang ý nghĩa này, trọn chẳng phải là Phật, Bồ Tát hàm chuộng tán thán. Tán thán nhằm tiếp dẫn chúng sanh, mục đích ở chỗ này, dụng tâm ấy hết sức tốt đẹp. Do vậy, trong xưng tán Như Lai có trí huệ cao độ. Nguyện thứ ba là quảng tu cúng dường. Chư vị phải ghi nhớ, cảnh giới và tâm thái hoàn toàn giống nhau. Cảnh giới của việc cúng dường cũng là tận hư không khắp pháp giới, hữu tình và vô tình thể đều được bao gồm trong ấy. Đối với hữu tình chúng sanh, chúng ta tận tâm tận lực cúng dường, mà đối với vô tình chúng sanh thì cũng tận tâm tận lực cúng dường. Lau bàn sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn, đó là cúng dường và lễ kính nó. Chúng ta cứ tùy tiện quan đồ đạc loạn xạ, như vậy không được rồi, đó là đại bất kính. Hễ còn có những hành vi ấy, thì chúng ta biết người ấy dẫu điện Phật tốt đẹp cách mấy. Vãng sanh tuyệt đối chẳng phải là trong cõi thật báo trang nghiêm. Phàm là người vãng sanh trong cõi thật báo trang nghiêm, thì nhất cử nhất động nhất định phải tương ứng với 10 đại nguyện phương. 10 đại nguyện phương là điều kiện để sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Bản thân chúng ta niệm Phật có niệm đến mức lý nhất tâm hay không? 10 đại nguyện phương thảy đều làm được, sẽ là lý nhất tâm bất loạn. Người đã đạt sự nhất tâm bất loạn chưa làm được, còn người đã chứng đắc lý nhất tâm sẽ tự nhiên làm được. Vì sao? Vì hoàn toàn do tánh đức tự nhiên lưu lộ. Đối với chuyện cúng dường, đích xác là đệ tử Phật tại Đài Loan tu cúng dường bậc nhất thế giới. Có phước hay không? Chưa chắc. Cuộc đất Đài Loan giàu có nhưng chẳng có phước. Hoàn cảnh cư trú chẳng bằng người ngoại quốc. Ăn mặc cũng rất lôi thôi, cũng chẳng bằng người ngoại quốc. Ăn uống thì ba bữa đều là nuốt chất độc, cũng chẳng bằng người ngoại quốc. Có một đồng tu bảo tôi, chỉ có lá khoai lang là không dùng thuốc sát trùng, còn những loại rau xanh khác đều dính thuốc sát trùng, đều chẳng nên ăn. Người học Phật tuy rất đông, nhưng mê chứ không giác. Họ mê tín, chẳng phải là chánh tín, rất đáng thương. Do vậy có thể biết, cúng dường thì cũng phải có trí huệ, cũng phải có phước báo. Người chẳng có phước thì mong tu phước cũng chẳng tu nổi. Người thiếu trí huệ thì mong tu phước cũng tu chẳng được. Người thật sự tu phước, bèn có phước có huệ, đương nhiên là có mối quan hệ đối với thiện căn, phước đức và nhân duyên trong đời quá khứ. Vì thế, cúng dường tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng. Rốt cuộc, ta phải tu cúng dường như thế nào thì mới là phước điền thật sự? Thật ra muốn phân biệt chẳng khó, nhìn vào kết quả sẽ biết ngay. Chúng ta cúng dường để tạo dựng một tự viện đạo tràng. Sau khi tự viện đạo tràng ấy dựng xong, hằng ngày hoằng pháp lợi sanh, giảng kinh, thuyết pháp, lãnh chúng tu hành, sẽ đúng là phước điền. Sau khi đạo tràng xây dựng xong, chúng thường trụ trong ấy tranh danh đoạt lợi, hằng ngày cãi cọ, tranh đoạt tài sản nhà chùa. Đấy là tạo tội nghiệp. Chẳng cúng dường sẽ chẳng có tội nghiệp, hễ cúng dường tội nghiệp đều có. Cúng dường người xuất gia, người xuất gia ấy thật sự tinh tấn dụng công thì sự cúng dường ấy có phước. Cúng dường người xuất gia, người xuất gia có tiền cất trong ngân hàng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, vênh váo đắc ý, thì tội lỗi của quý vị bèn to cành. Vì sao vậy? Vì kẻ ấy chẳng có đạo tâm. Khi chẳng có tiền thì có đạo tâm, chẳng suy nghĩ gì, chỉ nghĩ đến Phật, Bồ Tát. Đã có tiền thì hằng ngày nghĩ tới tiền, quên bản Phật, Bồ Tát, đáng ngại quá. Vì vậy, trước khi diệt độ, Thích Ca Mâu Ni Phật đã khuyên lơn, khích lệ chúng ta, hãy lấy khổ làm thầy. Người tu đạo lấy khổ làm thầy, khổ một chút cũng được. Khổ sở đôi chút sẽ chẳng lưu luyến thế giới này. Còn quá giàu có, quá sung sướng, chẳng tốt, sẽ dấy tâm tham đối với thế giới này, chẳng nỡ rời khỏi thế giới này. Có cầu vãng sanh cũng chẳng cầu nổi. Chỉ cần miễn cưỡng có thể sống được, chẳng cần tranh chấp với kẻ khác. Có thể ăn no, mặc ấm, có căn nhà nhỏ để che mưa tránh gió là đủ rồi. Thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống, thật thà niệm Phật. Người như vậy có phước báo bậc nhất, thật sự có phước báo. Cúng dường người như vậy thì mới thật sự có phước. Đấy mới là phước điền chân thật. Hiện thời, chỗ chúng ta rất nhỏ, vì sao chẳng dựng cho to hơn chút nữa? Nếu dựng to hơn sẽ chẳng có phước. Mấy người sống ở nơi đây vừa khích, nếu to hơn nữa, to mà chẳng có đông người như vậy, phước địa, phước nhân cư, chẳng có lắm người có phước như vậy đến ở, chẳng phải là phiền phức ư? Đạo tràng chẳng quan trọng ở chỗ lớn hay nhỏ, quan trọng là có đạo tràng hay không, có người tu hay không. Cơ sở nhỏ, ít người, chi tiêu ít, cuộc sống đơn giản, dễ dàng, tâm mọi người đều đặt nơi đạo. Nơi chốn nhỏ, trụ nơi này bèn chẳng tranh giành, chẳng có gì đáng để tranh giành. Chùa chiền to, trong ấy liền chia bè kết đảng, giành quyền, tranh danh đoạt lợi, tạo nghiệp mất rồi. Vì thế, phải rất lắng lòng quan sát rõ ràng, tu cúng dường như thế nào. Kể từ khi học Phật cho đến nay, tôi chưa hề khuyên người khác kiến lập đạo tràng, mà khuyên kẻ khác in kinh, phóng sanh, cứu giúp người nghèo khổ. Tôi cảm thấy những chuyện ấy là công đức chân thật. Tôi muốn lập đạo tràng thì cũng chẳng có tiền. Đó là nhân quả báo ứng. Tôi cũng chẳng dám hóa duyên. Vì sao? Vì tôi biết mình có hóa duyên thì cũng không được. Vì tôi chẳng tán thành tạo dựng đạo tràng, lấy đâu ra duyên? Chẳng có duyên. Vì thế, đạo tràng là do Phật, Bồ Tát tạo dựng, chẳng liên can gì đến tôi. Vì sao Phật, Bồ Tát tạo dựng? Đại khái là do thấy có mấy người thật sự muốn tu đạo. Do vì có người mà phải có nơi chốn, nên Phật, Bồ Tát sẽ đưa cơ sở đến. Không có người thì cũng chẳng có cơ sở. Điều này tốt lắm, đỡ lo, bớt việc. hễ đến lúc cần phải có đạo tràng thì sẽ có đạo tràng đưa đến. Trước mắt thấy đạo tràng này thành tựu rất thuận lợi, xem ra chúng sanh thuộc thế hệ sau có phước, bèn có một nhóm người thật sự phát khởi đạo tâm, siêng năng tu học ở nơi đây. Trong tương lai, hoằng pháp lợi sanh, giáo hóa chúng sanh trong thế hệ tiếp theo. Họ có phước, chúng tôi thấy vậy rất hoan hỷ. Cư sĩ Giảng Phong Văn nói với tôi, ông ta nói, thật sự có phước. Tôi nói, chúng ta tạo phước, họ hưởng phước. Chúng tôi mua một bộ tứ khố toàn thư, có thể sẽ được chuyển đến Mỹ rất nhanh. Trong tương lai, thư viện tại Mỹ sẽ hết sức hoàn bị. Tôi nói với giảng cư sĩ, những thứ thuộc Tam Tạng 12 bộ nhường cho họ ngộ, chúng ta tuổi già cũng trao quyền lại, thật thà niệm Phật. Những kẻ trẻ tuổi thuộc thế hệ sau có phước, họ phải gánh vác sứ mạng phục hưng Phật giáo. Chúng ta tận tâm tận lực chuẩn bị tư lương cho họ, tạo cho họ một hoàn cảnh tu học. Chúng ta có thể làm được điều này. Quản tu cúng dường. Đừng nghĩ là đạo tràng này có chút xíu, diện tích là 150 bình. Quản tu cúng dường như thế nào? Tôi bồi dưỡng nhân tài ở đây là để trong tương lai họ hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, làm sao không rộng cho được? Đương nhiên là rộng rãi. Học trò xuất thân từ nơi đây, trong tương lai đều sẽ hoằng pháp trên khắp thế giới. Vì thế tôi yêu cầu mọi người ở chung một chỗ phải thật sự tu tam phước và lục hòa. Chẳng tu tam phước và lục hòa sẽ chẳng ở trong đạo tràng được. Vì sao? Vì Phật, Bồ Tát, thần hộ pháp ở trong đạo tràng ấy. Quý vị chẳng phải là người tu hành thật sự, thần hộ pháp sẽ khuấy nhiễu bên cạnh, đuổi quý vị đi. Không đi thì cũng ngã bệnh, khiến cho quý vị sống không được mà chết cũng không xong, khiến cho quý vị phải chịu tội. Do vậy, phải thật sự phát đạo tâm, mọi người ở chung với nhau cộng tu. Vì đây là đạo tràng chân thật, chẳng phải trò đùa bỡn của trẻ con. Người chẳng thật sự có đạo tâm sẽ chẳng ở được, nhất định sẽ nảy sanh phiền phức, sẽ sanh ra rối loạn. Đối với bất cứ ai, chúng ta đều cung kính lễ bái. Nếu hành vi của kẻ ấy chẳng đoan chánh, chúng ta cũng chẳng cần phải đuổi kẻ ấy đi, mà Phật Bồ Tát sẽ đuổi họ đi. Chúng ta đuổi thì sẽ mắc tội với người ta, đôi bên kết thành mối oán cù. Phật Bồ Tát thần hộ pháp đuổi kẻ ấy, chứ chúng ta không đuổi. Tôi dạy giảng cư sĩ như vậy. Trước kia có mấy người sau khi gia nhập Cơ Kim hội đã khiến cho giảng cư sĩ rất đau đầu, đến nói với tôi. Tôi bảo không sao đâu, đạo tràng này do Phật Bồ Tát dựng thì Phật Bồ Tát sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở. Không lâu sau, kẻ ấy xuất hiện vấn đề, tự hắn bỏ đi, tốt hơn nhiều. Gặp lại nhau, chúng ta đều rất hoan hỷ, khẽ gật đầu, tốt lắm. Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm, chúng ta chẳng cần làm mất lòng kẻ khác, chẳng cần bận lòng chuyện tầm phào ấy. Tâm thanh tịnh là được rồi. Quý vị thấy rõ ràng, rành rẽ hết thảy sự lý này, xử sự sẽ rất đúng pháp, thích đáng. Điều thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Hai chữ sám hối tuân theo thể lệ Phạn Hoa hợp dịch. Trong việc phiên dịch kinh Phật thì sám là phiên âm tiếng Phạn, còn hối là chữ Hán. Chữ sám ma trong tiếng Phạn và hối cải của tiếng Hán có ý nghĩa rất gần gũi, nên ghép cả hai lại. Đó là thể lệ Phạn Hoa hợp dịch. Đối với nghiệp chướng, mỗi chúng ta đều biết. Tôi nghiệp chướng rất nặng. Lại hỏi quý vị, nghiệp chướng là gì? Chẳng biết, chẳng hiểu rõ nghiệp chướng, lại còn là nghiệp chướng rất nặng, rất kỳ quái. Nghiệp chướng là gì? Nếu chẳng hiểu rõ nghiệp chướng, chư vị ngẫm xem, làm sao có thể sáng trừ cho được? Giống như bắt thằng trộm vặt, quý vị phải biết nó là thằng trộm vặt thì mới có thể bắt được. Bắt thằng trộm vặt mà thằng trộm vặt là đứa nào chẳng biết, đến đâu để bắt nó, chịu hết mọi nỗi khổ, tốn sạch công đức vẫn chẳng bắt được. Trước hết quý vị phải hiểu điều này. Tại Đài Loan, người bái sám rất nhiều, hằng ngày cầu sám hối, nhưng nghiệp chướng chẳng sám trừ được. Vì sao chẳng sám trừ được? Vì chẳng biết nghiệp chướng là gì, thì sám kiểu nào cũng chẳng sám được. Nếu hiểu nghiệp chướng là gì, sám hối sẽ chẳng khó, sẽ thực sự có hiệu quả. Nghiệp là hoạt động, hoạt động ấy đủ để tạo thành chướng ngại, chướng ngại trí huệ và đức năng trong tự tánh. Nghiệp ấy sanh ra chướng ngại, bèn gọi là nghiệp chướng. Đương nhiên là phạm vi của hoạt động hết sức rộng lớn. Quy nạp lại thì không ngoài ba loại lớn là thân, ngữ, ý. Do vậy gọi là tam nghiệp, tức ba loại hoạt động lớn. Thân thể tạo tác, nhất cử nhất động là tạo tác. Ngữ nghiệp là ngôn ngữ, ý nghiệp là tư tưởng, ý niệm, kiến giải. Chỉ cần có động tác bèn gọi là nghiệp. Nghiệp thì được chia thành ba loại lớn là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp, tức là không thiện không ác. Thiện nghiệp có lợi ích cho hết thảy chúng sanh, ác nghiệp có lợi cho chính mình mà bất lợi cho chúng sanh. Còn vô ký nghiệp là chẳng nói tới thiện hay ác, loại này chẳng thiện chẳng ác. Ba loại này đều sanh ra chướng ngại. Thiện nghiệp và ác nghiệp sanh ra chướng ngại gì? Là phiền não chướng. Tất cả hết thảy phiền não đều phát sanh từ chỗ này. Vô ký nghiệp sanh ra chướng ngại gì? Vô minh chướng ngại. Thứ gì cũng đều chẳng hiểu rõ, đó chính là ngu si trong tam độc. Do vậy, tam độc sanh từ nghiệp chướng. Thiện nghiệp khởi tham ái, ác nghiệp là sân khỏe, vô ký nghiệp là ngu si. Suốt ngày từ sáng đến tối luôn tạo tác, hằng ngày tạo tác tham sân si, làm sao có thể tiêu nghiệp chướng cho được? Thậm chí tôi còn nghe nói niệm Phật mà luôn dấy lên tham sân si. Niệm Phật mà dấy lên tham sân si là như thế nào? Kẻ khác mỗi ngày niệm 1 vạn câu, ta phải niệm 2 vạn câu, phải vượt trội hắn. Đó chính là tâm tham, tâm ngạo mạn, tâm ganh tị. Niệm Phật kiểu đó có thể vãng sanh Tây Phương được không? Thắp hương trong chùa miếu cũng phải dành thắp nén hương đầu tiên. Pháp sư cũng cao minh, đòi tín đồ phải giao ra 10 vạn đồng để thắp nén hương đầu tiên, nộp 8 vạn đồng thì cho nén thứ hai, mọi người dành nhau. Ngu si đấy nhé. Nói thật ra, những điều đã làm đều tăng trưởng tham sân si, làm sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho được? Nếu hiểu rõ nghiệp chướng, tâm chúng ta thanh tịnh, hiểu rõ rệt, minh bạch hết thảy cảnh giới, đó là huệ. Trong hết thảy các cảnh giới, như như bất động, chẳng phân biệt, không chấp trước, đấy là định. Có định, có huệ thì nghiệp chướng bèn chẳng còn. Niệm Phật và tụng kinh là biện pháp. Biện pháp ấy nhằm sanh ra hiệu quả giới, định, huệ. Trì giới là vân giữ pháp tắc. Tam phước và lục hòa là pháp căn bản. Niệm câu Phật hiệu này, tam học giới, định, huệ được hoàn thành cùng một lượt. Đó là thật sự tiêu trừ nghiệp chướng, thật sự sám hối nghiệp chướng. Do vậy, niệm kinh Vô Lượng Thọ, tôi khuyên đồng tu niệm kinh, số lần niệm mỗi ngày càng nhiều càng tốt. Một ngày phải niệm đủ số lượt, chớ nên gián đoạn. Dần dần, nghiệp chướng sẽ bị tiêu trừ. Hằng ngày do niệm kinh, chánh niệm nhiều mà vọng niệm ít đi, thì nghiệp chướng tiêu trừ. Vọng niệm là nghiệp chướng, niệm kinh là chánh niệm. Thời gian chánh niệm càng dài thì thời gian vọng niệm càng ngắn, đó gọi là tiêu nghiệp chướng. Vì thế hết thảy đều phải quan sát từ hiệu quả thì mới biết có phải thật sự là hữu hiệu hay không, có phải là thật sự đạt tới mục tiêu tu học hay không. Tuyệt đối chẳng phải là nói hôm nay tôi đã lại bát thập bát Phật, hoặc hôm nay tôi đã lại đương hoàng sám, đã cử hành nghi thức thủy lục, nghiệp chướng của tôi bèn tiêu trừ. Chẳng có chuyện ấy. Tôi là kẻ bàng quan, tỉnh táo quan sát, nhận thấy không chỉ là nghiệp chướng chẳng tiêu trừ, mà còn tăng thêm chẳng ít. Vì sao chẳng tiêu trừ? Vì tăng trưởng tham, sân, si, mạng, tăng trưởng những thứ ấy. Nguyện thứ năm là tùy hỷ công đức. Đây là nói các vị Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ phát nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ như thế nào? Tùy hỷ công đức. Vậy tùy hỷ là gì? Chẳng phan duyên thì gọi là tùy hỷ. Hữu tâm để làm thì chẳng phải là tùy hỷ. Hữu tâm thực hiện thì tâm sẽ chẳng thanh tịnh. Vô tâm thực hiện thì tâm mới thanh tịnh. Hết thảy mọi sự thuận theo tự nhiên. Vì sao thế giới loạn như vậy? Vì sao chúng sanh phải khổ sở ngần ấy? Chư vị hãy ngẫm xem, căn nguyên từ đâu ra? Do có những kẻ thông minh quyết đoán chủ ý thay cho chúng ta. Phải nên làm như thế này, những kẻ ấy làm như thế. Người đề ra chủ ý quá đông, kẻ muốn thực hiện quá đông, bèn nảy sanh tranh cãi. Ai chịu tội? Dân chúng chịu tội. Đối với chư Phật, Bồ Tát, chư vị hãy xét kỹ 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử. 53 vị thiện tri thức, các nghề nghiệp đều có. Chẳng có vị nào là chủ động, ta phải làm những chuyện gì? Chẳng hề có, đều là tùy hỷ. Các vị thích làm như thế nào, chuộng làm như thế nào? Tôi biết quý vị chẳng làm chuyện xấu, tôi bèn tận tâm tận lực giúp quý vị làm. Tùy hỷ công đức. Nói cách khác, tùy hỷ công đức không chỉ chẳng ngăn ngại tam học giới định huệ, mà trái lại còn có thể tăng trưởng sự tu dưỡng giới định huệ. Đó là đúng. Nếu phá hoại tam học, trái nghịch tam học, sẽ là lầm lỗi đặc biệt to lớn. Đấy là lý do vì sao chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, bất cứ lúc nào cũng đều răn dạy chúng ta tùy duyên, chớ nên phan duyên. Phan duyên là rất miễn cưỡng, không tốt. Chuyện tốt chẳng bằng không có chuyện gì. Vô sự thì thiên hạ thái bình, dân chúng mới có thể sống cuộc đời thật sự hạnh phúc. Có một ngày thầy Lý dạy chúng tôi học, thầy viết bốn chữ to trên bảng đen: hảo nhân háo sự, nghĩa là người tốt hàm bới ra chuyện. Thầy bảo chúng tôi đang trong lúc bầu cử để chọn lựa người tốt, việc tốt. Thầy khoanh tròn bên cạnh câu hảo nhân háo sự, người tốt háo sự, tức ưa bới chuyện ra bày vẽ rườm rà thêm. Lắm người hiếu sự, tức háo sự, sẽ hay tranh cãi, thì các vấn đề xã hội đều xuất hiện. Trong Phật Pháp, quyết định chẳng chấp nhận chuyện này. Vậy chớ nên đa sự, hãy tùy duyên, đừng phan duyên. Tùy duyên thì sẽ pháp hỷ sung mãn. Công đức là gì? Là tam học giới định huệ tăng thượng. Đấy là công đức. Không chỉ là chẳng phá hoại giới định huệ, mà ngược lại còn tăng trưởng giới định huệ. Tùy là tùy duyên, hỷ là pháp hỷ. Chỉ có tùy duyên thì mới có thể đạt được pháp hỷ, mới có thể tăng thượng tam học giới định huệ. Thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Nói thật ra, thỉnh chuyển pháp luân là thỉnh Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Chúng sanh bình đẳng chẳng biết tới trí tuệ và đức năng của Phật Bồ Tát, mà cũng chẳng biết khải thỉnh. Người đã biết, người có cơ duyên ấy, hãy nên thay cho hết thảy đại chúng thỉnh Phật thuyết pháp. Chuyển pháp luân chính là thuyết pháp. Chỉ có Phật Pháp là có thể giác ngộ hết thảy chúng sanh. chẳng phải là mê hoặc hết thảy chúng sanh. Phật pháp là phá mê khai ngộ. Hiện thời có lắm kẻ học Phật chúng ta mê chứ chẳng ngộ. Chúng ta thấy chuyện này rất đau lòng, cảm thấy rất khó chịu. Hãy gấp rút tuyên dương chánh pháp, thật sự phát tâm, phát khởi tâm thanh tịnh và tâm vô thượng để theo đuổi công tác này. Mười phương chư Phật hộ niệm, Thiên Long hộ pháp ủng hộ, điều này chẳng giả tí nào. Do đó, chúng ta tu cúng dường, trao cho họ một hoàn cảnh tu học thuận lợi dường ấy. Sự thuận lợi không thể tưởng tượng ấy là do Phật, Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên âm thầm gia trì, và do những người ấy thật sự phát đạo tâm. Trong 10 người, chỉ cần có 1-2 người thật sự phát đạo tâm, Phật, Bồ Tát liền chiếu cố. Những người khác đều được hưởng lây, đều có phước. Thỉnh Phật, Bồ Tát, thì nay Phật, Bồ Tát chẳng trụ thế. Hễ có thiện tri thức thật sự, có bậc hữu tu, hữu học, thì hãy thỉnh họ giảng kinh, thuyết pháp, hồng lợi ích chúng sanh. Hôm trước, bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi, nói có mấy trường đại học gần đó yêu cầu chúng ta phái người đến giảng kinh. Họ hỏi tôi có nên hay không. Tôi nói được chứ. Các đồng học chúng ta đến trường để luyện giảng, đến dạy cho họ. Nhân duyên đúng là hết sức thù thắng. Chúng ta gặp gỡ bậc đại đức thật sự hữu tu hữu học thì phải thỉnh pháp. Trong thế giới hiện thời, do thông tin phát triển, giao thông nhanh chóng và tiện lợi, chẳng còn giới hạn trong một khu vực nào nữa. Có thể nói là đã phổ biến trên toàn thế giới. Khắp nơi đến thỉnh thì sẽ chẳng có cách nào phân thân. Vì thế, thiện tri thức thật sự thì chưa chắc là đã nhất định có thể thỉnh được. Nhưng có một biện pháp. Hiện thời có băng thâu âm, chúng ta thỉnh băng thâu âm về để mọi người cùng nhau nghe, cùng nhau học, được lắm. Lần trước ở Hương Cảng, tôi đã gặp 2 vị tỳ kheo ni từ phương Bắc. Họ kể với tôi, họ có một bộ băng thâu âm lời giảng kinh Vô Lượng Thọ của tôi tại chùa Bát Nhã ở Cáp Nhĩ Tân. Chùa ấy là đạo tràng của lão pháp sư Đàm Hư. Ni sư nói có hơn 200 người đến nghe. Người đến nghe giống như thấy pháp sư vậy. Máy thâu âm đặt trên giảng đài, mọi người ngồi ở dưới nghe. Hơn 200 người cung kính, vô cùng thù thắng trang nghiêm. Này chúng ta đọc đến thỉnh chuyển pháp luân thì cũng chớ nên chấp chết cứng nơi câu chữ. Phải nên liên tưởng, hễ là những gì có thể khiến cho chúng sanh có cơ duyên được nghe pháp thì đều được gộp trong một điều này. Chúng ta nên tận tâm tận lực hiệp trợ. Thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Căn tánh của chúng sanh đều kém hèn. Há có chúng sanh nào nghe kinh một lần hoặc nghe giảng một bộ kinh liền khai ngộ chứng quả? Tuyệt đại đa số những người có thành tựu đều là do không ngừng huân tập. Hằng ngày đều nghe, mỗi ngày đều học, không ngừng huân tập thì mới có thể thành tựu. Thỉnh thoảng mời một vị pháp sư đến giảng kinh, giảng xong pháp sư ra đi, vô ích. Chỉ có thể thu được hiệu quả tuyên truyền Phật pháp, chắc chắn là chẳng thu được hiệu quả thành tựu chúng sanh. Nếu muốn chúng sanh thật sự thành tựu thì chỉ có một phương pháp, đó là thỉnh thiện tri thức ở lâu dài nơi chỗ chúng ta, đừng rời đi, phải thỉnh Phật trụ thế. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, nếu chẳng trụ tại Đài Trung Liên Xã suốt 40 năm, ngài chẳng thể nào có thành tựu. Giống như tôi giảng kinh suốt 33 năm mà chẳng có thành tựu. Vì sao? Vì chẳng thể ở tại nơi này, cứ đi khắp nơi. Đối với chính mình thì có một chút thành tựu, nhưng đối với mọi người chẳng có thành tựu chi cả. Chính mình huân tập chẳng gián đoạn, nhưng các đồng tu huân tập bị gián đoạn. Đây gọi là một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Khó lắm. Nói thật ra, 10 nguyện phổ hiền chỉ có 7 thệ nguyện, từ lễ kính, cho đến thỉnh Phật trụ thế là 7 điều. Còn 3 điều sau thuộc loại hồi hướng. Điều hồi hướng thứ nhất là thường tùy Phật học. Điều này là hồi hướng Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế. Thực tế là pháp giới, là chân như bản tánh. Học Phật thì Đức Phật là gương mẫu, điển hình, là khuôn phép cho chúng ta. Chúng ta phải học giống như Phật. Chúng ta học giống như một vị Phật như thế nào? Ở đây mọi người đừng lầm lẫn, chớ nên hiểu là giống như tượng Phật suốt ngày từ sáng đến tối ngồi ì ra cho người khác lễ bái. Học Phật kiểu ấy có tác dụng chi đâu? Làm như vậy là sai mất rồi. Đối với vũ trụ, nhân sinh, hết thảy vạn pháp, Đức Phật có cách nhìn ra sao? Phật có cách nghĩ ra sao? Phật có cách làm ra sao? Chúng ta học những điều ấy. Trong hết thảy các kinh, giảng cặn kẽ và hoàn bị nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quá to, phần niệm trước. Kinh Hoa Nghiêm quá to, niệm phần trước chẳng hiểu phần sau, niệm đến phần sau thì quên sạch phần trước, chẳng có tác dụng. Rất khó có là chúng ta tìm được một bản Kinh Hoa Nghiêm đại lược, tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Trung Bổn Hoa Nghiêm có phần lượng rất thích đáng, vừa phải. Tiểu Bổn Hoa Nghiêm quá đơn giản, cho nên người đọc và học chẳng thể thọ dụng. Chúng ta niệm Kinh Di Đà rất khó được thụ dụng. Kinh Vô Lượng Thọ phần lượng vừa khéo, chẳng nhiều mà cũng chẳng ít, hãy y giáo phụng hành. Quý vị hãy xem A Di Đà Phật có cách nhìn ra sao đối với vũ trụ và nhân sinh, cách nghĩ ra sao, thực hiện như thế nào. Đọc kinh thì phải biến những giáo huấn trong kinh điển thành tư tưởng, kiến giải và hành vi trong cuộc sống của chính mình. Ta và A Di Đà Phật chẳng khác nhau. Đó là học Phật. Chẳng phải là mỗi ngày niệm bao nhiêu kinh, lễ bao nhiêu lạy, niệm bao nhiêu câu A Di Đà Phật thì gọi là học Phật. Kẻ ấy hoàn toàn chẳng học Phật. Học là làm theo, phải học sao cho giống hệt như Phật thì đó gọi là học Phật. Vì lẽ này, quý vị đọc kinh hoặc nghiên cứu kinh điển, mỗi ngày học một câu, mỗi ngày học một chuyện, một năm học được 360 điều, 3 năm sẽ giống Phật. Tuy chưa thành Phật nhưng là tương tự Phật, chẳng kém Phật cho mấy. Học Phật có gì khó khăn? Thực sự làm, thực sự thực hiện từng điều một, quý vị có thể làm trọn hết Kinh Vô Lượng Thọ, sẽ là A-di-đà Phật. Hằng thuận chúng sanh. Chỉ có hằng thuận chúng sanh thì trong tâm mới chẳng dấy lên phiền não, tâm mới có thể bình lặng. Đối với chúng sanh ác thì hãy uyển chuyển dẫn dụ họ. Nếu thật sự chẳng thể dẫn dụ thì đành để mặc họ vậy. Khi nào họ hồi tâm chuyển ý, khi ấy sẽ lại tới độ họ. Độ chúng sanh chẳng phải là trong một đời này, mà là đời đời kiếp kiếp. Đời này chẳng quay đầu, đời sau hoặc kiếp sau người ấy có thể quay đầu. Đời sau kiếp sau chẳng quay đầu thì lại qua một kiếp, hai kiếp, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp sau, người ấy vẫn có thể quay đầu, chẳng cần phải lo lắng. Chư Phật Bồ Tát đều chẳng lo lắng. Chúng ta nóng lòng không chỉ chẳng thể độ được chúng sanh, mà ngay chính mình bị lôi xuống nước, vấn đề bèn nghiêm trọng. Do vậy, nếu hằng thuận chúng sanh mà tâm địa của chính mình thanh lương tự tại thì sẽ chẳng bị quấy nhiễu chút nào. Trong cuộc sống, trong gia đình, đối với xóm giềng, làng nước, thân thích, bạn bè, phải hằng thuận. Hằng thuận là có trí huệ, có phương tiện thiện xảo, thật sự tự lợi, lợi tha, khiến cho hết thảy chúng sanh giác ngộ Phật Pháp, chẳng phải đến nỗi hiểu lầm Phật Pháp, Có những kẻ chẳng tin Phật Pháp, cứ tưởng lầm Phật Pháp là mê tín. Chúng ta bảo họ, Phật Pháp chẳng có mê tín. Có những kẻ nói, Phật Pháp có chấp trước. Chúng ta bảo họ, Phật Pháp không chấp trước. Đối với người nào bèn dùng phương pháp ấy, người học Phật viên dung tự tại. Thấy người bèn nói tiếng người, thấy quỷ bèn nói tiếng quỷ. Nói chung, người cũng vậy, mà quỷ cũng vậy. Họ đều tin tưởng Phật Pháp, đều tán thán Phật Pháp, mục đích liền đạt được. Đó là chánh pháp, phá mê khai ngộ, phải hằng thuận chúng sanh. Có nhiều đồng tu thông thường chẳng tụ hội với người già trong nhà. Khi sum họp vào dịp Tết ăn chay trường, người nhà trông thấy bèn chán ngán, chê là mê tín. Người già rất yêu thương con trẻ, cứ nghĩ ăn chay trường chẳng đủ dinh dưỡng. Trong tình huống ấy, họ muốn quý vị ăn thịt, quý vị cũng có thể ăn vài miếng. Họ thắc mắc, nhà người học Phật ăn chay trường cũng có thể ăn thịt à? Có thể ăn, cớ sao không thể ăn? Quý vị giảng đạo lý cho họ một bài, họ sẽ nói, học Phật như vậy thì chẳng khó, ta cũng có thể học. Họ liền học Phật. Nếu dứt khoát bắt ăn chay, khá nhiều người sẽ chẳng dám học Phật. Đó là sai lầm. Khuyên người khác ăn ba thứ tịnh nhục, đừng nên sát sanh, thì họ có thể tiếp nhận. Nhất định nói chẳng thể không ăn chay. Tra duyệt khắp Đại Tạng Kinh, ta cũng chẳng thấy có lời dạy ấy. Trên toàn thế giới chỉ có người Hoa ăn chay. Người xuất gia ngoại quốc thấy người Hoa ăn chay rất lấy làm lạ. Người Hoa thấy người xuất gia ngoại quốc không ăn chay cũng rất lạ lùng. Trong giới kinh, Đức Phật bảo các tỳ kheo ăn ba thứ tịnh nhục, tức là thịt của các con vật, chẳng thấy chúng bị giết, chẳng nghe tiếng chúng nó bị giết, chẳng vì ta mà giết. Do Đức Phật chế định tăng sĩ nuôi thân bằng cách khất thực. Người trong nhà người ta ăn món gì bèn cúng dường món đó, chẳng cần phải nấu riêng những món dành cho người xuất gia. Đó là từ bi, chẳng muốn làm phiền người khác. Ăn chay thì đương nhiên là tốt, đặc biệt là người trung niên hoặc lão niên. Ăn chay chắc chắn có lợi cho sức khỏe, giảm bớt khá nhiều bệnh tật. Quý vị có thể giảng đạo lý một phen, thì họ sẽ nói, Phật giáo có lý, sẽ tin tưởng, sẽ tiếp nhận. Do vậy, Phật Pháp hưng suy, mỗi cá nhân chúng ta có trách nhiệm. Do sự tạo tác nơi ba nghiệp mà chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm trọng đại. Thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Tâm lượng mở rộng như hư không pháp giới. Công đức như vậy mới là công đức viên mãn. Đoạn kinh văn này nhằm nói rõ các vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm niệm Phật vãng sanh phải tu 10 thứ tâm này. Đó là điều kiện để vãng sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Hôm nay tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.